tạp chí kinh tế.
Kinh tế bị hụt hơi là vết rạn nứt đe dọa giấc mơ Trung Hoa mà ông Tập Cận Bình đề xuất với tham vọng áp đặt những chuẩn mực của Bắc Kinh lên thế giới. Trên đây là nhận định của Sophie Boisseau-Durocher, chuyên gia về Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Bà là đồng tác giả cuốn La Chine et le Monde, nhà xuất bản Odin Jacob vừa ra mắt độc giả Paris. Tạp chí hôm nay mời bà Boisseau-Durocher phân tích về hậu quả của hiện tượng tăng trưởng Trung Quốc tệ nhất từ 30 năm qua, Bắc Kinh sẽ phải điều chỉnh chính sách kinh tế theo hướng nào để cứu vãn tình thế. Bước kế tiếp trong cuộc đọ sức giữa ông Tập Cận Bình với Donald Trump trên vế thương mại, kinh tế sẽ ra sao? Tạo ra đến gần 30% tổng sản lượng của toàn cầu, trở thành một trong bốn cột trụ kinh tế của thế giới, báo chí đã dùng hình ảnh khi kinh tế của Trung Quốc hắt hơi, thế giới cảm lạnh, vốn xưa kia chỉ được dùng để nói về cái vị thế của Mỹ. Tin GDP của Trung Quốc cho cả năm ngoái tăng có 6,6% và đây là tỷ lệ thấp nhất kể từ năm 1990. Thực sự là một tin xấu mà giới trong ngành đã biết trước từ lâu. Riêng tại Trung Quốc thì các doanh nghiệp trông thấy những nguồn vốn đầu tư cạn dần trong những tháng vừa qua. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Anh Preqin có trụ sở tại London, đầu tư vào Trung Quốc trong quý tư 2008 giảm 13% so với cùng thời kỳ một năm trước đó. Xuất khẩu cũng sụt giảm, phần nào do tác động trực tiếp từ cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. Nhiều hãng xưởng đã phải đóng cửa, một số khác thì khuyến khích nhân viên nghỉ phép dài ngày trước mùa Tết Nguyên đán. Thống kê của nhà nước vẫn thông báo tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 4,9%. Dù vậy, theo Đại học Nhân dân Trung Quốc và trang mạng tìm kiếm việc làm Zhaopin.com thì chỉ riêng trong lĩnh vực công nghệ, nhu cầu tuyển dụng lao động đã giảm 51% trong quý 3 năm ngoái và còn giảm tiếp thêm đến 20% nữa trong 3 tháng cuối năm. Trả lời RFI Việt ngữ nhân dịp cho ra mắt tác phẩm La Chine et le Monde, tức là Trung Quốc là thế giới, Sophie Boisseau-Durocher cho biết bà không ngạc nhiên về những chỉ số kém tươi sáng này và nhấn mạnh đấy chỉ là phần nổi của tảng băng.
Ce ralentissement en fait était d'une certaine façon prévisible lors des dernières.
Có thể nói là hiện tượng kinh tế Trung Quốc tăng chậm lại đã được báo trước, bởi vì ngay từ cuộc họp hồi tháng 10 năm 2018 thì Bộ Chính trị đã nói đến khuynh hướng sụt giảm qua một số dấu hiệu báo động. Thế rồi trong những tuần lễ gần đây, những dấu hiệu báo động đó càng thêm rõ nét. Một số kinh tế gia thậm chí còn cho rằng thời kỳ tăng trưởng vàng son của Trung Quốc trải dài trong 30 năm đã đi qua. Những tín hiệu cho thấy kinh tế Trung Quốc đang bị khựng lại, gồm có đà sụt giảm trên các sàn chứng khoán, số doanh nghiệp bị phá sản tăng nhanh, nhiều công ty và cả các hộ gia đình mất khả năng thanh toán, chỉ số tiêu thụ giảm mạnh. Rõ rệt nhất là thị trường xe hơi Trung Quốc đang bị co lại. Tuy nhiên, đó chỉ là những dấu hiệu nhất thời. Và bên cạnh những tín hiệu đó, thì như đã biết, về cơ bản, kinh tế của Trung Quốc đang đương đầu với hai vấn đề. Thứ nhất là nợ chồng chất đã lên đến 250% so với tổng sản phẩm nội địa. Và tỷ lệ này đã tăng rất nhanh trong 3 năm trở lại đây. Vấn đề thứ hai là thặng dư thương mại của Trung Quốc ngày càng bị thu hẹp. Trung Quốc vẫn trong thế xuất siêu, nhưng năm ngoái, thặng dư thương mại đã giảm 31% so với năm 2017.
Câu hỏi đặt ra là đà chững lại của cỗ xe kinh tế đồ sộ ấy có nguy cơ kéo dài hay không? Và Bắc Kinh phải làm những gì để tránh hiện tượng đổ dàn? Trong cuốn sách Trung Quốc là thế giới mà Sophie Boisseau-Durocher đã biên soạn cùng với nhà nghiên cứu Emmanuel Dubois de Frisque thuộc Viện Thomas More ở Paris, thì hai đồng tác giả cùng cho rằng Đặng Tiểu Bình xưa kia và nhiều đời lãnh đạo Trung Quốc tiếp theo đó cho đến Tập Cận Bình ngày nay đều chạy theo tăng trưởng để đổi lấy ổn định trong xã hội và củng cố cái vai trò của Đảng. Bắc Kinh đã liên tục cố giữ để đầu máy tăng trưởng đó luôn hoạt động tốt, lần này không là một ngoại lệ. Không chậm trễ, chính quyền trung ương ở Bắc Kinh đã thông báo một loạt các biện pháp để tiếp sức cho tiêu thụ và đầu tư, trong đó bao gồm từ quyết định hạ thuế trị giá gia tăng cho đến việc mở van tín dụng cho các doanh nghiệp và tư nhân. Cùng lúc thì Bắc Kinh cũng đã khuyến khích các chính quyền ở cấp địa phương mạnh dạn tài trợ cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Hậu quả kèm theo là nợ của Trung Quốc lại càng nảy nở thêm ra, Sophie Boisseau-Durocher nêu lên một số những rủi ro từ hiện tượng tăng trưởng của Trung Quốc đang bị mất đà.
Alors pour la Chine elle-même, eh bien il va falloir probablement revenir à une réalité qui est moins souriante que celle que
đối với bản thân Trung Quốc, thống kê gần đây bắt buộc nước này phải có cái nhìn thực tế hơn là bức tranh do ông Tập Cận Bình phác họa ra. Bắc Kinh nói đến một tỷ lệ tăng trưởng trên 6,5%, trong lúc nhiều tiếng nói cho rằng tăng trưởng thực sự của nền kinh tế thứ hai toàn cầu này dao động từ 1,6% đến 4%. Tới nay, chính quyền Trung ương luôn xem thịnh vượng kinh tế là một công cụ để duy trì ổn định chính trị và xã hội, để bảo vệ sự tồn tại của Đảng Cộng sản. Một nền kinh tế bị hụt hơi có thể là cơ hội để một số người lên tiếng chỉ trích những quyết định của Trung ương. Cũng có thể những tiếng nói chống đối sẽ mạnh mẽ hơn. Hiện nay ở Bắc Kinh, nhiều người gián tiếp chỉ trích Tập Cận Bình bằng cách đề cao và ca tụng chính sách của ông Đặng Tiểu Bình xưa kia. Thế còn đối với phần còn lại của thế giới, tác động đầu tiên là đối với các nền kinh tế Đông Nam Á, vốn lệ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu với Trung Quốc. Ở một mức độ nhẹ hơn một chút là Nhật Bản và Hàn Quốc, và chỉ ở bước kế tiếp, các nền kinh tế phương Tây mới cảm nhận thấy sóng ngầm từ Trung Quốc phát đi. Bởi cho tới nay, kinh tế Trung Quốc bị chững lại là do những khó khăn nội bộ của nước này. Cuộc đọ sức thương mại với Mỹ dù đã kéo dài từ cả năm nay, nhưng theo tôi thì chưa thực sự tác động tới đà tăng trưởng của Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu như từ nay đến cuối tháng 2, Bắc Kinh và Washington không giải quyết được tranh chấp trên hồ sơ này, thì kinh tế của Trung Quốc sẽ thực sự thấm đòn.
Nhưng ai cũng biết cuộc đọ sức Mỹ-Trung khai mào từ mùa xuân năm ngoái không chỉ giới hạn trên vế thương mại hay quanh quẩn ở mức vài trăm tỷ đô la nhập siêu của Bắc Kinh với bạn hàng là Washington, mà hai cường quốc kinh tế thế giới này đang thực sự lao vào một cuộc chạy đua để áp đặt luật chơi với phần còn lại trên địa cầu. Ở Mỹ thì Trump được bầu lên với khẩu hiệu Make America Great Again, còn bên trời Á thì ông Tập Cận Bình muốn làm mê hoặc thiên hạ với giấc mộng Trung Hoa. Trong phần mở đầu cuốn La Chine et le Monde, Sophie Boisseau-Durocher và Emmanuel Dubois de Prisque viết, từ một quốc gia nắm bắt lấy tiến trình toàn cầu hóa để phát triển, Trung Quốc đã lặng lẽ và từng bước hội nhập với thế giới để giờ đây trở thành tâm điểm của sân khấu quốc tế, để từng bước áp đặt những chuẩn mực cho một nền kinh tế toàn cầu hóa theo kiểu của Bắc Kinh. Vậy thì liệu rằng những khó khăn kinh tế hiện nay có là trở ngại đầu tiên thách thức tham vọng đưa Trung Quốc trở lại với vị trí trung tâm của thế giới hay không? Sophie Boisseau-Durocher phân tích về bài toán nan giải đang đặt ra cho ông Tập Cận Bình.
Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est la limite de la méthode Xi Jinping. Et je crois que c'est vraiment
important. Chúng ta đang trông thấy những giới hạn của phương pháp Tập Cận Bình. Ông này đặt quyền lợi của đảng lên trên hết, đồng thời vừa khai thác, vừa đề cao tinh thần dân tộc chủ nghĩa để biện minh cho những quyết định của mình. Đặc biệt là vào năm 2021, Trung Quốc kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản. Còn đến năm 2049, thì đến lượt lễ kỷ niệm 100 năm cách mạng thành công. Theo quan điểm của chúng tôi, thì Tập Cận Bình có tham vọng xuất khẩu giấc mơ Trung Hoa, đem lại hào quang cho đất nước rộng này với toàn thế giới. Nhưng giấc mộng đó có thể bị sụp đổ từ ở bên trong một khi nền kinh tế bị suy yếu. Câu hỏi đặt ra là liệu Bắc Kinh có nhượng bộ với phía bên ngoài, chủ yếu là với Mỹ, để bảo vệ sự ổn định về kinh tế và xã hội trong nội tình đất nước hay không? Tập Cận Bình đang nắm giữ tất cả các lá bài trong tay. Vấn đề thứ hai đặt ra là liệu phương Tây có hưởng lợi được hay không vào thời điểm mà Bắc Kinh đang bị lấn cấn về kinh tế vì lo ngại bất ổn trong xã hội. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, công luận Trung Quốc từ quá lâu nay đã bị nhiễm chính sách tuyên truyền và thường đi theo đường lối của đảng. Những khó khăn kinh tế hiện tại liệu có là mầm mống cho một cuộc nổi dậy hay không? Trước mắt thì chưa có dấu hiệu nào báo trước điều đó. Không chắc là dân Trung Quốc nhân cơ hội này nói lên tiếng nói của mình. Dù vậy, lịch sử cho thấy là mọi điều đều có thể đổi thay.